Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu. Nhìn thấy nhau thương một kiếp người, nhìn ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lành cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tĩnh tâm không động. Nghe tiếng thầy trong dặn đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin rực sáng tân hồn. Trên mọi nẻo đường, niềm khát khao trong từng mái trường, lòng nôn nao hằng mong đợi về bên nhau tham dự khóa tu. Nhìn thấy nhau thương một kiếp người, niềm ước ao chung một tiếng cười, lòng hân hoan niềm an lành cùng bên nhau khóa tu mùa hè. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tĩnh tâm không động. Nghe tiếng thầy trong dặn đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin rực sáng tâm hồn. Lắng nghe lòng tiếng chuông vang vọng, thức trong tâm tĩnh tâm không động. Nghe tiếng thầy trong dặn đường, lòng an nhiên khúc ca vô thường. Bước chân đi bước chân oai nghi, bước kinh hành cõi tâm an lành. Bên quý thầy, bên các bạn, một niềm tin.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa Hoằng Pháp, kính thưa toàn thể đại tăng của bổn tự, kính thưa ban tổ chức khóa tu mùa hè năm 2011, và tôi xin kính chào tất cả các bạn trẻ có mặt tại đây. Theo tôi biết thì ban tổ chức cho biết thì các em tập trung tại đây trễ nhất cũng là thứ bảy tuần trước. Hôm nay đúng thứ bảy là đúng một gì đấy? Đúng tuần rồi. À, nhớ nhà chưa? Chưa hả? Có muốn đăng ký làm thêm 7 ngày nữa không? Muốn về hả? Muốn đăng ký hả? Và tôi cũng được biết ban tổ chức cho năm nay rất là kỳ diệu, là năm nay các bạn rất là ngoan. Một điều kỳ diệu năm nay các bạn rất là ngoan, không có những cái điều mà xảy ra giống như mọi năm. và đi một cái chặng đường 6-7 ngày như vậy rồi và không có một cái điều gì đáng tiếc xảy ra. Đây là cái điều vừa đáng mừng của ban tổ chức mà cũng là một cái thành công của các bạn. Tôi thành tâm chúc mừng các bạn. Đó là cái mà ban tổ chức rất là mừng và vui khi có được cái thành quả đó. À, tôi được biết thì hôm nay hôm các bạn được nghe 4 cái đề tài nói chuyện rồi. À, tôi nghe thầy dẫn chương trình đây bảo rằng là 3 cái đề tài thì liên quan tới chữ mình. À, một là xin lỗi gì đấy, một là xin lỗi mình, hai là thương gì đấy, thương mình, thứ ba là vượt lên gì, vượt lên chính mình. À, có một cái điều ngẫu nhiên, cái này hoàn toàn tôi không có biết trước, tại vì ban tổ chức xin cái đề tài tôi là cả gần cả tháng nay, thì hôm nay tôi lại nói cái đề tài ngược lại, không phải nói mình mà nói ta. À, nói mình mà nói ta. À, hôm nay tôi nói chuyện với các bạn là chuyện nhỏ quanh ta. À, cuộc sống của chúng ta nhiều khi tưởng là nó lớn lắm, nhưng mà có một bài hát nào đó mà bảo rằng là người biết không, ta là cát bụi, ta là cát bụi. Khi người biết gì đấy, biết không, à, cả một cuộc đời dài của ta như thế, làm bao nhiêu công nghiệp, cuối cùng có người nói ta chỉ là cát gì đấy, cát bụi. À, trong Kinh Thánh cũng nói con người từ cát bụi, à, và trở về cát gì, cát bụi. Sau còn nhà Phật nói thì từ tứ đại, tứ đại là đất nước gió lửa, ta trở thành con người, rồi từ con người ta trở về với gì, với tứ đại, tức là trở về với đất nước gió lửa. Trịnh Công Sơn cảm tác cái cảm xúc này, mạch cảm xúc này mà Trịnh Công Sơn nói bảo rằng là hạt bụi nào hóa kiếp thân thân ta, để một mai ta về làm cát gì đấy, cát bụi. Trong cuộc đời ta có lúc mà nó tươi đẹp, nó hạnh phúc, nó tràn đầy niềm vui, thì Trịnh Công Sơn bảo là ôi cát bụi tuyệt vời. À, ôi cát bụi tuyệt vời. Nhưng mà khi mà quá nhiều đau khổ, quá nhiều thất vọng, quá nhiều sự thất bại, thì Trịnh Công Sơn bảo là ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp trong gì, trong ta. Kiếp một con người cũng bắt đầu từ những cái rất là nho nhỏ. Rồi hôm nay trong cái hội chúng lớn láo như thế này, tôi cũng lại bắt đầu những chuyện nho nhỏ. Trong Kinh Phật có nói về 4 điều nho nhỏ mà con người ta không được xem thường. Cái nhỏ thứ nhất là một đốm lửa nhỏ ở trong rừng, không được xem gì, xem thường. Cái nhỏ thứ hai, đó là một con rắn độc nhỏ, không được xem thường. À, thứ ba là một thái tử lúc còn nhỏ, không được xem thường. Và cái điều nhỏ thứ tư không được xem thường, đó là một tu sĩ còn trẻ nhỏ, không được xem thường. Vì sao? Này các vị tỳ kheo, đây là 4 đối tượng các ngươi không được xem thường. Một đốm lửa nhỏ trong rừng có thể làm thiêu hủy cả một gì? À, một khu rừng lớn. À, tôi hỏi các bạn, khi các bạn thấy một cái tàn thuốc ở trong rừng mà ta dùng sức để mà dập tắt hoặc là tắt cái tàn thuốc đó có dễ dàng không? Rất dễ. Nhưng mà khi nó bùng cháy lên rồi thì nhiều khi ngay cả bao nhiêu đội cứu hỏa của quốc gia cũng không cứu gì, không cứu nổi. À, không cứu nổi. Vậy thì một cái tàn thuốc, một đốm lửa nhỏ, à, một đốm lửa nhỏ mà nó đặt đúng vị trí của nó thì khả năng phát huy tác dụng của nó rất cao. Phát huy tác dụng của nó đứng về mặt tích cực cũng vậy, mà đứng về mặt tiêu cực cũng vậy, rất cao. Do đó, một cái tàn thuốc dù nhỏ, có ai đó quăng vào trong cái thùng rác, mức độ nguy hiểm cao không? mức độ nguy hiểm rất cao. Giả sử quăng vào lúc 4:30 5 giờ chiều, cơ quan đóng gì? Đóng cửa đi về. Thế là nó phát gì đây? Phát hỏa không biết được. Vậy thì đốm lửa này có thể thiêu rụi cả một tòa nhà lớn, một công ty lớn và một thành phố vậy nè. Thành phố lớn. À, một thành phố lớn. Đây nó cũng có vấn đề liên quan tới môi trường. À, rất nhỏ, chuyện nhỏ. Cái tàn thuốc, các bạn nói là nó nhỏ gì nữa, đúng không? Một cái tàn thuốc rất nhỏ. À, nhưng mà lại là chuyện lớn. Cái thứ hai, Phật bảo rằng một con rắn độc nhỏ không được xem gì. Hình tượng. Vì rắn độc mà nó cắn cái là sao? Chết rồi. À, rắn độc nó cắn cái. Cỡ như sức khỏe, cỡ như các bạn đó. Mà nó cắn khoảng chừng 5-3 phút sau thôi là bọt mép sao? Xùi ra. Bọt mép xùi ra. Mắt nó đỏ lên. Môi nó tím lại và da nó bắt đầu sao? À, da bắt đầu nó tái dần lên. Và khi tim động nọc độc nó vào tim rồi cái là nó gì? À, chết. Cho nên Phật dạy rằng một con rắn độc nhỏ các ngươi cũng không được xem gì đây. Xem thường. À, không xem thường. Và đối tượng thứ ba, một vị thái tử nhỏ không được xem gì? Xem thường. Vì thái tử thì có khả năng lên làm gì? Làm vua. Các bạn phân biệt thái tử và hoàng tử khác nhau. Hoàng tử cũng là con của vua, nhưng mà hoàng tử nó khác với thái tử là hoàng tử chỉ là một người con trong những người con của gì? Của vua. Còn thái tử là người ta đã có có định vị người này sẽ lên kế gì? Kế vị. Do đó Phật dạy rằng một vị thái tử không được xem gì? Xem thường. Vì nó có thể lên làm gì? Làm vua và nắm quyền lực rất lớn. À, nắm quyền lực rất lớn, không được xem thường. À, nếu các bạn có coi về cái cơn thịnh nộ của hoàng tử Tỳ Lô Ly. À, hoàng tử Tỳ Lô Ly, con của vua Ba Tư Nặc. Phim hoạt hình của Phật giáo đó, các bạn có coi thì sẽ thấy hoàng tử này vì một cơn lúc còn nhỏ bị một cái cơn xúc phạm của dòng họ Thích Ca, mà sau này vì cái hận thù đó mà ông ta dẫn quân, khi mà ông ta lên làm vua rồi ông ta dẫn quân qua tàn sát dòng họ Thích gì đây, Thích Ca. Nếu các bạn nào có coi phim hoạt hình, thì câu chuyện này kể ra nó hơi dài một chút, nhưng mà nói rồi đây, khi ông ta còn là một thái tử, ông ta về thăm quê ngoại của hoàng tử Tỳ Lô Ly là dòng họ Thích Ca tại thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng vì về quê thăm bị đối xử một cách lạnh nhạt và xem thường, chính vì cái nỗi thù hận đó ông ta truy ra cái nguyên nhân, và sau này ông ta khi lên làm vua dẫn cả dòng họ về tàn sát dòng họ Thích Ca. Lúc đó, năm đó Phật khoảng 78-79 tuổi rồi, tức là gần những năm Phật nhập Niết Bàn. Năm đó là những năm Phật rất yếu. Phật đã dùng nhiều cách để mà ngăn cản cái cuộc tàn sát đó, 3 lần ngăn cản. Nhưng mà tới lần thứ tư, Phật ngăn cản và chúng tỳ kheo ngăn cản, nhưng mà Tỳ Lô Ly vẫn vượt qua cái hàng rào, cái lối ngăn của Phật và đệ tử của Phật, và Ngài chấp nhận. À, cái đó là cái giáo lý về nghiệp. Nhưng vấn đề tôi nói đây, một thái tử mà bị xúc phạm, nghĩ là chuyện nhỏ, tại vì coi ổng còn nhỏ. Nhưng mà chính vì coi ổng còn nhỏ, ổng về thăm quê ngoại, coi ổng còn nhỏ cho nên mọi người xem thường. À, mọi người xem thường. Chính vì cái điều nhỏ đó mà sau này trở thành một cái đại gì? Đại nạn. Tàn sát gần như hết cả cái dòng họ của Sakya. À, dòng họ Sakya. Số nó rất ít được chạy ra. Và cái đối tượng nhỏ thứ tư, Phật bảo rằng là một vị tỳ kheo trẻ không được xem thường, vì vị này có thể chứng được thánh quả, đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. À, có thể chứng được thánh quả, chứng bậc A-la-hán, tức là thánh quả tối cao trong hàng thánh văn. Đó là trong kinh Phật nói 4 điều nhỏ các vị không được xem thường. Ở đây trong chúng ta Những ai mà biết qua cái chuyện là Quan Âm Thị Kính rồi ha, biết cái đường Quan Âm Thị Kính. Ồ, vậy là khá nhiều, tôi cảm ơn các bạn. Nếu mà các bạn coi truyện tranh hay là coi truyện thơ khuyết danh gì cũng được, trong đó có cái chi tiết, cái gì đây? Sợi râu. Sợi râu như thế nào các bạn? Sợi râu mọc ngược của gì? Của người chồng. Người chồng là thiện sĩ, phải không? Một sợi râu mọc ngược. Sợi râu nhỏ hay là lớn các bạn? Nhỏ. Nhưng mà chính vì sợi râu đó mà trở thành chuyện lớn, đúng không? Trở thành chuyện lớn. Là bà ta thấy trong khi may khâu, ngồi may khâu vá áo thì thấy người chồng nằm ngủ, thấy cái râu mọc vậy đấy, mọc ngược, thấy cái tướng râu không tốt. Bà ta tính dùng cái gì? Cái kéo. Nhưng mà không may, cái này nói theo dân gian là gọi là không may, nói theo mà văn chương thì gọi là sự rủi ro của số gì đây, số phận. Sự rủi ro của số phận. Mà nói theo cái triết học thì đây là cái ngưỡng của cuộc gì đây, của cuộc đời. Cái ngưỡng của cuộc đời. Tự nhiên tới đó, dù chỉ một sợi râu thôi mà cuộc đời anh bẻ qua một hướng gì đây, hướng khác liền. Không may là khi vừa đưa cái kéo lên tính cắt sợi râu đó thì người mẹ chồng ở dưới bếp đi gì đây, đi lên gặp đứa con dâu đang đưa cái kéo gần vào con trai của mình, cho nên bà ta la gì đây, la lên là con dâu định giết gì đây, giết chồng. Tội này lớn không? Lớn. Không giải thích được tình ngay, nhưng mà lý gì đây, lý gì? Bà ta giải thích không được và cuối cùng đành phải bỏ nhà đi đâu? Đi tu. Cái chuyện mà đi tu rồi sau đó bị thêm một cái oan nữa như thế nào chúng ta chưa nói, nhưng cái vấn đề ta nói hôm nay đó là chuyện chỉ có nhỏ như một sợi gì, nhỏ như một sợi râu, nhỏ như một sợi râu mà lại trở thành chuyện gì, chuyện lớn. Thỉnh thoảng các bạn đọc ở trên báo, các bạn thấy nhiều khi chỉ là một cái nhìn, chỉ là một cái nhìn mà đánh trở thành đánh gì, đánh nhau. Hoặc là chỉ nhiều khi chỉ một cái nhổ nước bọt, nhổ nước bọt mà trở thành một vụ án lớn, chém nhau tại quán. Hoặc là nhiều khi chỉ là một cái tàn gì đấy, tàn thuốc, cái người này uống nước ở trong quán nè, ngồi quăng cái, quăng trước mặt cái ông kia, thế là thành chuyện gì đây, chuyện lớn, quánh nhau. Thanh quanh cho nhau, nói mày giục điếu thuốc đẻo vậy hả mày, thế là đứng gì đây, đứng lên đập nhau liền và trở thành chuyện lớn. Thì đó là cái chuyện nhỏ như vậy đó, nhỏ như đó. Và các bạn rồi đây, trong cái chặng đường dài tiếp tắp của đời người, sẽ chứng kiến và sẽ gặp hoặc là bản thân mình trải nghiệm có rất nhiều những điều nhỏ mà lại làm nên số phận và cuộc đời của mình và số phận và cuộc đời của người khác. Do đó có rất nhiều những chuyện nhỏ trong cuộc đời hàng ngày, nếu đặt đúng vị trí nó sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Ai đã nói hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể bẫy cả trái gì đây, trái đất? Ai nói các bạn? Archimedes, phải không? Archimedes. Trái đất có lớn không? Lớn. Nhưng mà nếu bạn chọn được điểm gì đây, điểm tựa, bạn có thể bẫy được cả trái gì trái đất này. Hoặc là một cái cục đá, một cái tảng đá lớn, mình dùng tay mình bưng lên không nổi, nhưng mình dùng cái đòn gì đây, đòn bẩy, tức là mình đặt đúng gì đây, đặt đúng chỗ để phát huy tác gì, tác dụng. Đặt đúng chỗ phát huy tác dụng. Hoặc là nhỏ như một trái táo rất cái đùng, thế là Newton tìm ra gì? Lực vạn vật hấp gì? Hấp dẫn. Mình giờ trái sầu riêng rớt cái đụng mình cũng không tìm ra được cái gì, tìm ra được mấy múi trong đó, đúng không? Rớt cái đụng là vì sao? Trái táo rơi đúng gì đây? Đúng thời điểm. Và đúng cái gì nữa? Đúng người. Đúng người. Chứ nó rơi như mình rơi cái đùng trên đầu. Đúng không các bạn? À, giống như mình rơi cái đùng trên đầu à, cao tay là mình nhìn lên coi có thằng nào nó chọi mình hoặc đứa nào nó chọi mình thôi. Còn nếu không có thì thôi, gã đâu. Nhưng mà rơi đúng thời điểm, rơi đúng người. Nếu mà ông ta không trăn trở, không ưu tư, không tìm tòi, à không nung nấu, thì trái táo rớt trên đầu có tìm ra được không? Không. Mà phải có thời gian nung nấu, tìm tòi, suy tư. Rồi khi nó rớt cái đùng, ông ta mới tìm gì? Tìm ra được. Vậy là trái táo rớt đúng thời gì đây? Thời điểm. Thời điểm đó ta tạm gọi giống như nước sôi thì cái ngưỡng bao nhiêu là sôi? À 100 độ. Trái táo đó rớt đúng ở cái lúc nước gần gì đây? Gần sôi. Nước gần sôi, gần cái lúc nước gần sôi. À, nước gần sôi. Cho nên tạo ra một cái sự kiện lớn. Hoặc là cũng lại nói Archimedes. Chúng ta tìm được cái gì các bạn? À, lực đẩy và áp suất của gì đây? Của nước. À, chúng ta tìm ra, chúng ta mừng quá, ta ở tuồng vậy, ta chạy cả tưng cả tưng, Eureka, Eureka, Eureka vậy đó. Nhanh nhanh. Là do sao? Trước đó là nhà vua ra cho ông một cái lệnh là hãy tìm coi cái thằng thợ mà thợ vàng thợ bạc này nó ăn gian cái phương miệng của ta bao nhiêu vàng. Tại vì nhà vua giao cho một cái người thợ vàng thợ bạc làm một cái vương gì đây, vương miệng với một số lượng vàng như đó. Nhưng mà nhà vua biết là ông thợ vàng thợ bạc này làm không đủ số lượng đó, nhưng mà không biết làm sao để bắt tội, đành giao cho Axi gì đấy. Archimedes nói khanh, ngươi hãy tìm cho ra cái lượng vàng bạc mà tên thợ bạc đã ăn gì, ăn bớt trong nhà này, tức là bớt đi. Rồi ông ta suy tư bao nhiêu ngày tìm không ra được, cuối cùng mệt mỏi quá ông ta làm sao? Tắm một phát, nhào vô nước, thấy nước gì đây? À, nước đẩy lên và nước tràn ra ngoài vậy. Ồ, và ông ta đưa cái tỷ lệ giữa nước trào ra và cái thân thể mình vào đó, người ông ta tính bằng dung gì đây? Dung tích dung lượng, ta lập tỷ lệ và tìm ra được cái số gì? Số vàng và người thợ vàng ăn chặn. À, cái này nói kỹ về toán học, về vật lý thì các bạn có thể nắm được ngay liền, tức là lập tỷ lệ. À, lập tỷ lệ là nó ra. À, A trên B bằng C trên X. Thế là gì đây? Tìm ra được X không? À, tìm ra được X liền. À, A có 3 đại lượng thì đại lượng còn lại có thể tìm được. À, tìm được. Bóng tay nhìn được cái đó. Đó là những điều nhỏ nhỏ trong cuộc sống. À, điều nhỏ trong cuộc sống. Mà bình thường thì nhỏ, nhưng mà khi ta đặt đúng vị trí, đúng thời điểm, đúng hoàn cảnh thì là chuyện gì? Chuyện lớn. À, thì là chuyện lớn. Các bạn còn nhớ trong phim Tây Du Ký, Ngộ Không vẽ cho thầy mình và Trư Bát Giới cũng như Sa Tăng một cái vòng vậy đây. Vòng tròn. Vòng tròn đó nhỏ không? Nhỏ so với cái thế giới này không? Các bạn, nhỏ không? Nhỏ so với cái thế giới bao la này, vòng tròn ấy rất gì? Rất nhỏ. Nhưng mà vòng tròn ấy do Ngộ Không vẽ cho nên có khả năng gì? Bảo hộ được thầy trò đường gì? Đường Tăng. À, cái vòng tròn đó, nếu mà giả sử mà giống như các bạn hôm rày mà ở 7 bữa trong cái chùa Hằng Pháp này, chùa Hằng Pháp và cái khuôn viên của chùa Hằng Pháp, bên ngoài cái barrier và bên trong cái barrier của cánh cửa Hoàng Pháp, đó chính là cái vòng gì đấy? Vòng tròn. Và Theo ban tổ chức báo cáo thì rõ ràng là hôm rày các bạn không vượt qua cái vòng tròn của tôn ngộ gì đây. Ngộ không. Cho nên một lần nữa tôi xin chúc mừng các bạn điều đó. Trong Tây Du Ký các bạn thấy Ngộ không vẽ cho thầy mình và sư đệ của mình những cái vòng tròn để bảo hộ. Nhưng mà khi ra khỏi cái vòng tròn thì bị sao các bạn? À, tập đó là tập gì nhỉ? Tam đã bạch cốt gì đấy? Bút tinh, tức là ba lần đánh bạch cốt gì? Bạch cốt tinh, ba lần, tam đã là ba lần đánh bạch cốt tinh. Nhưng mà khổ một cái, nhiều khi các bạn không hiểu được, cũng giống như Đường Tăng và thầy và những sư đệ của Đường Tăng không hiểu được đó là cái vòng tròn bảo gì đây? Bảo hộ. Mà chúng ta trong cuộc đời này đều cần một cái vòng tròn để bảo gì đây? Bảo hộ. Giống như các bạn sống 7 ngày ở đây, cái nội quy và cái khuôn viên của chùa Hằng Pháp đó là vòng tròn bảo gì? Bảo hộ các bạn. Và không những bảo hộ mà còn trưởng dưỡng cho các bạn, trưởng dưỡng các bạn có nhiều thêm một cái hành trang nào đó để cho chúng ta sống và làm việc ở trong cuộc đời này. Nhưng mà khi tôi hỏi các bạn, khi các bạn rời cái khuôn viên của Hoằng Pháp này, ta có cần cái vòng tròn bảo hộ đó không? Có cần không? Có chứ. Chạy ra đường, nếu bạn nào đi Honda chạy ra đường, ta có cần cái vòng tròn bảo hộ đó không? Có. Nếu không, hoặc là bị vi phạm, hoặc là tai gì đấy, tai nạn. Vậy thì khi đi ra đường, luật lệ giao thông chính là vòng gì đây? Vòng tròn bảo hộ ta. Về nhà, những cái quy định, quy ước của gia đình, của cha mẹ, của người thân trong gia đình mình, đó là vòng gì đấy? Vòng tròn. Ta vượt qua cái vòng tròn đó, chắc chắn sẽ có nhiều cái tổn thất. Hoặc là ở trường, ở trường các bạn có vòng tròn không các bạn? Có vòng tròn. Đó là vòng tròn đứng về phương diện tổ chức. Còn đứng về phương diện bản thân, mỗi bản thân của con người, mà phương Tây nó gọi là khoảng cách an gì? An toàn. Đúng các bạn? À, khoảng cách an toàn cũng có cái vòng tròn. Và ngay cả con ong cái kiến, con ong cái kiến cũng nó có khoảng cách an gì? An toàn của nó. Con người ta cũng cần có một cái vòng tròn an toàn để bảo vệ mình. Nếu ai nói chuyện mà với mình mà họ tiến sát quá thì mình có khuynh hướng sao? Lùi lại, đúng không? À, mà khi mà họ tiến sát hơn nữa thì mình bắt đầu cảnh gì đây? Cảnh giác. Anh bắt đầu cảnh giác. Đúng không? Đó là vòng tròn. Hoặc là thí dụ như mình không quen biết gì, nhưng mà tự nhiên nó hỏi về gia đình mình, nó đã vi phạm cái vòng tròn an toàn của mình chưa? À, không quen biết gì cả mà tự nhiên nó hỏi về gia đình mình. Ê, má mày làm mấy giờ mày? Má mày đi làm mấy giờ? Mấy giờ mới về? Hoàn toàn nó không quen biết mà nó hỏi câu đó. Bắt buộc mình phải cảnh gì? Cảnh giác. Vì sao? Một người không quen biết mà tự nhiên nó hỏi tới cái sinh hoạt, cái nhịp độ sinh hoạt làm việc của gia đình thì chắc chắn nó có gì đấy. À, có ý đồ gì đó. Thì khi nó hỏi câu hỏi này thì mình biết nó đã vi phạm cái vòng gì? Vòng tròn an toàn của gia đình. Một người thông minh, tế nhị, nhạy cảm, ngay tức khắc người ta đề cao gì? Cảnh giác đối với câu hỏi này liền. Vậy thì có rất nhiều điều nhỏ nhỏ trong cuộc đời này. Hôm nay tôi theo cái ý nguyện trình bày của tôi sẽ trình bày những điều nhỏ nhỏ nó liên quan tới năm cái mối quan hệ. Thứ nhất là quan hệ với chính gì đấy? Chính mình. Mối quan hệ với chính mình. Thứ hai là quan hệ với công việc. Thứ ba là quan hệ với con gì? Con người. Thứ tư, quan hệ với học hành, thi cử. Và thứ năm, đó là quan hệ với môi gì? Môi trường. À, nhưng mà tôi e rằng là như vậy là quá nhiều với một buổi nói gì? nói chuyện hôm nay. Do đó tôi hy vọng rằng là tôi trình bày được bao nhiêu thì hay bấy gì đây, hay bấy nhiêu. Chứ còn con người ta sống không thoát khỏi năm mối quan hệ này. Thứ nhất là quan hệ với chính gì nè, chính mình. Con người ta sống muốn khẳng định mình, muốn bảo vệ mình, muốn duy trì sự phát triển của mình, phải biết quan hệ với chính mình. Mà bữa trước có cái đề tài là thương gì đấy, thương mình ha, biết thương mình, rồi xin lỗi vậy, xin lỗi mình, à xin lỗi mình, rồi gì nữa nhỉ, vượt qua chính gì ấy, à chính mình. Đó là quan hệ với chính gì, chính mình đấy. Thứ hai, con người ta sống muốn tồn tại trên cuộc đời này phải làm gì? Làm việc. Dù anh làm việc ở bất cứ cái ngành nghề nào, ở loại hình công việc nào, muốn sống mà sống cho ra người, anh phải làm gì? Làm việc. À, giống như các thầy đây, người ta tưởng rằng là các thầy không ruộng, không rẫy, không công ty, không xí nghiệp, không làm, nhưng mà các thầy cũng phải gì? Phải làm theo sự phân công của xã gì? Xã hội. Phải làm việc. Đó. Các bạn sau này khi học xong ra trường phải làm việc, cha mẹ đâu có nuôi hoài, đúng không? Mà nuôi cũng không được, cha mẹ đến lúc phải từ giã để trở về với các gì, các bụi, đâu có nuôi được, mình phải tiếp tục cuộc đời đi. Vậy là quan hệ thứ hai, đó là quan hệ ta phải làm gì? Làm việc. Do đó ta có quan hệ với công gì? Công việc. Mối quan hệ thứ ba, ta sống trên đời này không phải ta sống một mình, mà ta sống với cộng gì? Cộng đồng. Sống với trong những cái tương quan lớn nhỏ của cộng đồng. Trong gia đình, chòm xóm, làng xã, công ty, trường học, xí nghiệp, ra đường, trong nhà, ngoài phố, đều ta sống trong cộng đồng. Do đó có mối quan hệ thứ ba cũng vô cùng quan trọng. Đó là quan hệ với con gì? Con người. À, mà bên xã hội học gọi là quan hệ xã hội gì đây? Xã hội. Quan hệ thứ tư, muốn làm được việc, dù một nghề giống như là bữa củi, hái rau, nấu bếp, giặt đồ, ủi đồ, cũng phải học. Huống chi là những nghề lớn, những việc lớn. Do đó, ta có mối quan hệ thứ tư, nhất là đối với bạn trẻ, đó là quan hệ đối với việc học gì đây? Học hành. Và mối quan hệ thứ năm, ta sống trong một cái không gian bao la này, ta sống không chỉ có con người, mà ta sống có môi gì đây? Môi trường. Ta sống ở đâu? Ta sống trong môi gì? Môi trường. Đó là quan hệ thứ năm. Đó là quan hệ đối với môi gì? Môi trường. Đây là năm mối quan hệ cơ bản mà các bạn trẻ nếu biết tôn trọng, chưa nói những điều lớn lao, chỉ tôn trọng những điều nhỏ nhỏ thôi, ta sẽ gặt hái được rất nhiều thành công, và cũng tránh được rất nhiều rủi ro cho mình và cho người. À, bây giờ tôi nói đầu tiên về quan hệ với chính mình. À, quan hệ với chính mình. Tôi hỏi các bạn, quan hệ với chính mình, theo các bạn, chúng ta cần quan tâm tới những vấn đề gì các bạn? Có một nhà triết gia nào đó nói như thế này: tài sản quý nhất của con người là cái gì? Còn cái nữa. Đúng rồi, hai cái đó, hay còn gọi là giá trị vật chất và giá trị tinh gì? À, tinh thần. Giá trị vật chất và giá trị tinh thần. Một con người ta không có sức khỏe thì gì đây? Không làm gì hết. Các bạn mà xui xẻo mà bệnh mà nằm nhà thương khoảng chừng tuần lễ tháng rồi mới thấy bệnh là bỏ hết tất gì? Tất cả. Này họ giả sử nhưng mà đi tham gia kỳ khóa tu này nè, nhưng mà bệnh rồi cũng gì? Không chịu. Hoặc là tới kỳ thi đại học, kỳ thi tốt nghiệp của các kỳ thi phổ thông hoặc là cao đẳng đại học ngoài, mà tới cũng bỏ tất cả. Do đó, đối với chính mình, như một nhà triết gia nào đó bảo rằng có hai tài sản quan trọng nhất của đời người, đó là sức khỏe và trí gì? Trí tuệ. Trong quan hệ với chính mình, các bạn cần phải quan tâm. Khi nói trí tuệ tức là nói gia
tài tinh gì? Tinh thần của con gì? Con người. Nó gia tài tinh thần con người. Và hôm nay mình không đủ sức để nói về khái quát của vấn đề khái quát. Tôi chỉ những đi những điều nho nhỏ. Nho nhỏ trong cái hai cái khoảng lớn này. Tôi có biết một cái câu chuyện như thế này. Ở cái một cái nhà nọ có một cái con gà con nó bị chết. Con gà con nhỏ không? Con gà đâu khoảng chừng mới nở ra khoảng chừng 7-8 bữa già mà bị chết. Nhưng mà vấn đề nó xảy ra là ở chỗ này. Cái người hàng xóm đó không biết có không hài lòng hay là có nghi ngờ gì cái nhà bên kia về chuyện gà của mình là sao đó, mà gói nguyên con gà bằng một tờ giấy. Trong tờ giấy đó ghi như thế này nè: hãy làm con gà này mà đám dỗ cha mày. Thành chuyện lớn chưa các bạn? Chuyện lớn chưa? Con gà chút xíu vậy thôi. Thì không biết là bên kia người ta có cái gì với cái gia đình hàng xóm này, nhưng mà cái việc làm này là của một đứa bé. Một đứa bé học lớp 8. Một đứa bé học lớp 8. Sau đó các bạn biết không? Mới đầu chỉ là chuyện của những đứa gì? Đứa bé. Mà sau đó tại vì nó liên quan tới là cúng dỗ rồi hai bên rồi cãi nhau, cuối cùng thằng con thứ ba, con thứ ba của cái nhà mà bị dục con gà qua đó, giác dao qua chém đứa con thứ hai, đứa con thứ hai của cái nhà mà dục gà qua đó. Vậy thì khởi đầu chỉ là một con gà gì đây, gà chết. Nhưng mà cái bên kia nó bậy thì mình không nói rồi. Cái bên mà nó viết cái tờ giấy, nó gói con gà, nó dục qua bên nhà người ta, nó nói cái câu đó thì là bậy thôi, nó rồi. Nhưng mà cái người đón nhận con gì? Con gà. Người đón nhận con gà và mảnh giấy đó, nếu mà ta lướt qua được thì có thành chuyện lớn không? À, sau đó là các bạn biết không? Người bị chém thì nằm nhà thương tới 3 tháng mấy trời. Còn người chém thì phải ở gì? Ở tù. Mà hai gia đình hàng xóm với nhau, hậu quả rất lớn. À, các bạn biết, nếu lúc ngay lúc đó cái gia tài tinh thần mình, cái gia tài tinh thần này đòi hỏi cái gì mà chúng ta vượt qua được cái chuyện này các bạn? Đòi hỏi chữ gì? Chữ gì? Chữ nhận. Đòi hỏi chữ nhận. Dĩ nhiên với những vấn đề như thế này không đơn giản để nhận đâu. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là vì một con gà và một mảnh giấy mà trở thành một người phải bị thương, nằm bệnh viện tới mấy tháng, một người phải ở gì? Ở tù. Thì khi ta thấy cái quả, ta thấy cái quả rồi ta truy lại cái nhân, thì ngay lúc đầu giả sử như mình đem con gà mình chôn đi và mình chôn luôn cả mảnh gì? Mảnh giấy. Thì có chuyện lớn không các bạn? Có chuyện lớn không? Chắc chắn sẽ không có chuyện gì đấy. Chuyện lớn. Tôi thường ví cái chuyện đó cũng giống như nhiều khi mình đi trên đường đó mà. Đi trên đường mà lỡ mà chim nó làm sao? Nó làm cái tẹt cái trên đầu mình á. Lúc này hống nhẫn cũng không gì đấy. Không được. Có lần tôi đi giảng bên quận 10 á, đang đi đường Võ Thị Sáu, đèn xanh đèn đỏ ngừng, mình ngừng. May là mình đã có đội nón bảo gì, bảo hiểm rồi. Cho nên tôi nghe nó làm cái chẹt cái trên, nó chẹt cái. Tôi thò cái tay lên. Con người mình có một cái dạy, biết thúi rồi mà bẩn gì đấy. Mọi người, đó là chức năng gì của các em, các bạn? Đó là chức năng gì của cái hiểu biết con người? Chức năng gì? Nếu tò mò cũng đúng. Nếu nói tò mò cũng đúng. Nói một cái chính xác của triết học á, của từ ngữ triết học, chức năng gì? Chức năng thẩm định và kiểm gì đây? Kiểm tra. Đúng không? Thẩm định kiểm tra. Khi các bạn đánh răng, buổi sáng đánh răng, sau khi đánh xong rồi các bạn có cái động tác gì mà để kiểm tra cái răng mình đã sạch? Đúng không? Đó là trường hợp mà có cái gì? Có cái gương, có kiến. Còn nếu không thì mình dùng cái gì để kiểm tra? Dùng gì? Lưỡi để kiểm gì? Kiểm tra. Còn không nữa thì dùng cái gì? Ngón gì? Ngón tay. Đúng không? Đó là cái khả năng trí tuệ của con người. Ngoài cái khả năng biết, còn có khả năng kiểm tra cái gì đây? Cái biết. Các bạn nghe kịp không? Thứ nhất, mình biết thúi. Rõ ràng là mình mỗi lần mình rửa, mình chưng bông quệ đó ha, chưng bông quệ mà để 4-5 ngày rồi đó, nước nó sao? Thôi lắm. Mới đầu thì nó thơm, nhưng mà sau đó thì nó gì á? Thôi, bông quệ đó. Nhưng biết chắc là nước thúi rồi, nhưng mà thò tay vô rửa rồi còn đưa lên gì đây? Ngửa cái. Biết chắc nó thúi, đó là khả năng hiểu biết. Còn mà đưa lên ngửi cái, đó là kiểm tra. Kiểm tra cái biết của gì? Của mình. Bao nhiêu lắm. Nhưng mà nói cái này, triển khai cái này nó có vẻ hơi triết học chút. Ta trở lại vấn đề con gà. Thì khi mà từ cái một con gà rất nhỏ mà trở thành một cái chuyện lớn, vậy thì ta có thể xem thường được những cái chuyện nhỏ nhỏ không các bạn? Không thể xem thường được đâu. Như tôi nói, trong cái chuyện này, giả sử như nếu ta biết cái quả của nó, nếu ta biết cái quả của nó là một người ở tù và một người phải bị chém, ngay nãy đi bệnh viện, thì chắc chắn ta không gây gì đây, không gây sự. Nhưng mà để sự việc từ cái sảy nó nảy ra cái ung, từ chuyện nhỏ của trẻ con qua chuyện của người gì? Người lớn, và kéo nhau ra tòa. Kéo nhau ra tòa. Thì có vô vàn những chuyện nhỏ nhỏ như vậy trong cuộc đời của ta. Mà cái tôi nói ở đây đầu tiên, đó là câu chuyện về con gà nhỏ nhỏ, vậy mà sở sanh một cái chuyện lớn, mà đòi hỏi cái khả năng của chúng ta trong cái gia tài tinh thần của ta, đó là khả năng nhận. Cuộc đời của chúng ta sẽ gặp rất nhiều điều bất như ý. Nhiều điều bất như ý. Ở trong nhà các bạn có gặp điều bất như ý không các bạn? Có. Lên trường có gặp không? Có. Chơi với bạn bè với nhau, mặc dù là chơi thân với nhau, nhưng mà thỉnh thoảng ta cũng sẽ gặp rất nhiều điều bất như gì? Bất như ý. Rồi giả sử như hôm nay áo quần mới ủi xong, tắm rửa ngon lành, mới dắt chiếc xe ra, thế là hoặc là trời đổ cơn gì? Cơn mưa. Phải bất như ý không các bạn? Bất như ý không? Hoặc là đi ngang cái vũng nước, gặp cái người chạy xe té nước vào, thế là công phu mình chuẩn bị cả buổi chiều chải chuốt rồi áo quần ủi để chuẩn bị đi sinh nhật bạn hay gì đó, trong trường hợp đó cũng phải gì đây? Phải nhận. Phải nhận, không làm gì được. Trong cái câu chuyện tôi nói chuyện hôm nay, có một câu chuyện té nước với nhau mà đánh nhau ở tại cầu Bình Triệu. Đánh nhau cầu Bình Triệu, chuyện cũng rất là nhỏ. Đó là cái chuyện nhỏ thứ nhất mà tôi kêu gọi các bạn. Trong đời ta, ta sẽ gặp rất nhiều điều bất như gì? Như ý. Nếu chúng ta không nhận được chuyện nhỏ, thì chuyện lớn, lớn và lớn vô cùng có thể xảy gì? Xảy ra. Năm ngoái các bạn có nghe cái vụ mà chỉ va quẹt nhau mà cuối cùng đâm nhau chết mấy người, các bạn còn nhớ không? Va quẹt nhau trên đường mà rút dao ra mà gì? Đâm chết nhau mấy người. Chuyện nhỏ thứ hai, nó liên quan tới một câu chuyện, nói về một cái người mẹ hay khóc. Có một người mẹ, người ta thấy lạ là không biết trời mưa bà cũng khóc, trời nắng bà cũng gì? Cũng khóc. Thì có cái thiền sư mới hỏi, này chứ bà tại sao mà tôi thấy trời mưa bà cũng khóc, rồi trời nắng bà cũng ngồi bà gì? Bà khóc. Bà ta nói như thế này: ông không biết đâu, tôi có hai đứa con gái. Một đứa tôi gả cho cái người bán dù và làm dù, cái dù ha, dù chim ưng. Mà một người á thì tôi gả cho một người làm cái giày vải, à giày vải. Vì vậy mà trời mưa thì tôi nhớ tới đứa, tôi thương cái đứa con gái mà làm giày vải. Trời mưa thì bán giày vải không vậy? Không được. Cho nên tôi thương đứa con gái đó mà tôi gì? Tôi khóc. Vậy thì hỏi như vậy thì trời nắng sao bà khóc? Nói trời nắng thì tôi lại thương đứa con gái mà chồng nó làm cái nghề bán gì? Bán dù, người ta không có mua cho nên tôi khóc. Vì thiền sư mới nói như thế này, vậy thì đâu có khó. Bà chỉ cần xoay gì? Xoay ngược vấn đề lại. Thay vì trời mưa bà nghĩ tới đứa con gái bán giày, thì trời mưa bà hãy nghĩ tới đứa con gái bán gì? Bán dù, thì bà sẽ sao? Bà vui. Và trời nắng thì bà đừng có nghĩ tới đứa con gái bán dù, mà bà nghĩ tới gì? À, tới đứa con gái bán giày, nó sẽ bán được giày, bà vui. Vậy thì cuộc đời hình như nó chỉ vấn đề là bàn tay trái hay bàn tay gì? Tay mặt. Lúc này ta sử dụng mặt này của cái bàn tay, nhưng mà lúc khác ta sử dụng cái mặt này của bạn gì? Bàn tay. Bây giờ giả sử ai đang làm ớt, làm tỏi, làm tiêu gì đó, làm bằng những cái ngón này, đúng không? Làm bên trong bàn tay này. Nhưng mà lỡ mà ớt hay là tiêu rồi gì nó văng vô mắt thì ta không thể sử dụng cái bàn tay này để ta ta dụi được, mà ta dùng cái gì? Dùng cái bên ngoài bàn gì? Bàn tay. Mà tôi thấy dân gian thường thường họ chụp tóc của nhau, họ lấy gì? Bị ớt hay gì đó, họ lấy cái mái tóc, họ dụi gì? Dụi đầu vô. Không biết cái tác dụng nó sao thì chưa rõ, nhưng tôi thấy vậy. Nhưng mà vấn đề tôi nói đây, nhiều khi trong cuộc đời, trong cuộc sống, giải pháp của nó giống như trở bàn gì? Giống như trở bàn tay. Người mẹ ở đây là chỉ cần cái gì các bạn? Đổi cái chiều hướng của vector, đúng không? Đổi cái chiều của vector. Thay vì mình vector suy nghĩ bên này, bây giờ gì? Đổi ngược lại, đổi chiều của vector. Thế là sao? Bà ta có niềm gì? Niềm vui. Tại sao bà không biết nghĩ khi trời mưa thì bà nghĩ tới đứa con gái bán gì? Bán dù. Và khi trời nắng thì bà hay nghĩ tới đứa con gái bán gì? Bán giày. Vậy thì lúc nào bà cũng vui. Rất là đơn giản. Còn chuyện mưa nắng, chuyện ta có cấm được không? Tôi hỏi các bạn, chuyện mưa nắng ta có cấm được không? Không. Nắng mưa là chuyện của gì? Trời. Tương tư là biển. Các bạn thuộc ha. Tôi khỏi đọc nhé. Tương tư là bệnh của tôi yếu, yêu nàng. Hai thôn chung lại một làng, cửa sau bên ấy chả sáng bến bên này. Bảo rằng cách trở đò giang, không sang thì bảo đường sang đã đành. Nhưng đây cách một đầu đình, xa xôi chi lắm mà tình xa. Thơ của ai nhỉ? Của Nguyễn nhỉ? Nguyễn Bình. Nắng mưa là chuyện của trời. Ta có cấm trời mưa trời nắng được không? Không. Đừng có nói chi một cái đơn vị vĩ mô như vậy mà ta không cấm được. Ngay cả những đơn vị nho nhỏ như thế này ta có cấm được không? Nhiều khi có những cái bản thân ta thôi mà ta cấm nó còn không vậy? Không được. Ta cấm nó chiều nay phải học thuộc cái bài sinh này rồi mới đi chơi, vậy mà nó lù lù nó đi chơi à? Lù đi chơi. Nói thôi về tối học, tối học, tối đi chơi về mệt quá, thế là ngủ gì luôn. Nhưng mình đâu có cấm được đâu. Ngay bản thân mình quan hệ với chính gì? Chính mình không cấm được. Do đó chúng ta thấy rằng những điều nhỏ nhỏ như vậy mà ta làm không được. Câu chuyện mà tôi vừa nói với bạn rút ra cho ta một cái gì? Đổi chiều hướng suy gì đấy? Suy nghĩ. Trong cuộc sống có những cái ta không thể đổi được, ta phải đổi chiều hướng suy gì? Suy nghĩ. Tôi hỏi các bạn như thế này, bây giờ các bạn lên Đà Lạt chơi, giả sử đi Đà Lạt chơi, trời Đà Lạt thì thường nó làm sao các bạn? Lạnh, đúng không? Nhưng mà không may, lúc các bạn lên, nó lạnh hơn, lạnh nhiều quá so với cái mức tưởng tượng của mình. Vậy thì mình có thể may một cái áo thiệt lớn để trùm nguyên cái bầu trời Đà Lạt không?
Không.
Mình có thể làm gì? Một là lò sưởi,
phải không?
Hai là mặc thêm gì?
Thêm áo.
Cái này nằm trong tầm tay của ta, cái này ta thay đổi được. Nhưng mà cái lạnh của Đà Lạt ta có thể thay đổi được không?
Không.
Cũng giống như cơn mưa và cái nắng của trời, ta có thay đổi được không?
Không.
Ta chỉ có thể thay đổi cái gì? Thay đổi suy nghĩ của gì?
Của ta về nó.
Ta đổi cái chiều hướng, ta đổi cái vector suy nghĩ của ta, tự nhiên cuộc sống của ta nó làm sao? À, nó khác liền.
À, rất là khác.
Các bạn trẻ, chắc chắn chúng ta còn sẽ gặp nhiều điều bất như ý trong cuộc đời của mình. Nếu mà mình đã cố tình thay đổi kiểu này, thay đổi kiểu kia, nhờ người này người nọ thay đổi mà không được rồi, thì mình hãy thay đổi cái gì các bạn? Thay đổi suy nghĩ của gì?
Của mình.
Có một nhà hiền triết nào đó nói như thế này: bạn đừng hòng thay đổi thế gì?
Thế giới này.
Bạn chỉ có thể thay đổi bạn gì đây?
Bạn thôi.
Bạn đừng hòng bắt người khác phải thay gì?
Thay đổi.
Bạn chỉ có thể thay đổi
thế mình.
Cái điều này tôi đọc cái bài thơ này các bạn thấy là nó khác nè. Chồng yêu chồng bảo ngái cho vui vậy?
Vui nhà.
Đi chợ thì hay ăn gì?
Ăn quà.
Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ gì?
Đỡ chơm.
Cái đầu thì rối chơm gì?
Vân vân.
À, chúng ta thấy sao? Cái suy nghĩ của con người lúc này rất quan gì?
Quan trọng.
Khi mà đang cái giai đoạn yêu thương thì nó gì?
Nó khác.
Tiếng ngáy thì bảo cho vui gì?
Vui nhà.
Lúc đó ta suy nghĩ khác. Thương nhau cụ ấu cũng gì?
Cũng tròn.
Ghét nhau bò hòn cũng gì?
Cũng méo.
Nó vậy. Do đó những điều nhỏ nhỏ, trái bồ hòn bây giờ này, ai về ở đây trái bồ hòn nó tròn lắm, trái bồ hòn, còn củ ấu thì nó làm sao? Nó giống như cái sừng gì, sừng trâu vậy đó mà cũng tròn. Đó là do con người ta suy nghĩ khác đi mà kết quả nó khác. Vậy thì cái câu chuyện đó nó giúp cho ta cái gì các bạn? Nó giúp cho ta cái điều này là đứng trước những cái sự việc, những vấn đề mà bản thân ta không thể thay gì? Thay đổi. Thì ta hãy thay đổi chính gì?
Chính mình.
Ta hãy thay đổi chính mình. Các bạn có đọc cái chuyện thằng Bờm chưa nhỉ? Bờm mà đi mua tre về làm vàng bí đao đó ha. À, có đọc cái chuyện đó chưa?
À,
ba nó sai nó đi mua cái tre về làm vàng vàng bí. Khi mua về rồi, khi vác về tới cái cổng nhà thì nó vác ngang vậy nè, nó vác ngang vậy cho nên nó đi vô cái cổng không vậy,
không được.
Nó chạy vô hỏi ba nó: ba ơi, bây giờ vô cái cổng được, cái tre nó dài quá vô cái cổng được. Thế là ba nó nói như thế này: sao mày ngu quá vậy, mày đập cái cổng đi để mà gì giá cái tre vô. Giá cái tre vô rồi, nghe lời ba ra đập cái cổng rồi xong rồi giá cái tre vô. Giá cái tre vô tới đụng mấy cái hàng cao, hàng cao trồng hai bên lối đi á. Hỏi ba nó: bây giờ ba ơi, đụng hàng cao. Nó: thôi tao chịu rồi, mày vô hỏi ông nội mày coi. À, ông nội bảo rằng: mày ngu nữa, ba mày cũng ngu nốt, chặt luôn cái hàng gì đấy, hàng cao. Cái câu chuyện này không biết có thật hay không, nhưng mà câu chuyện mày muốn nói gì? Dễ dàng như trở một bàn vậy,
bàn tay.
Chuyện nhỏ không?
Nhỏ.
Ta chỉ thay đổi sao? À, ta chỉ thay chiều hướng cái gì?
Của cây tre.
Thay thì ta vắt ngang, thì bây giờ ta vắt gì?
Vắt dọc.
À, thay vì ta vắt ngang, bây giờ ta vắt gì? Vắt dọc. Thì câu chuyện này thì rõ ràng là ta thấy ngu mấy đời. Ngu ba gì đấy. Ngu ba đời. À, nhưng mà không phải mấy người đó ngu đâu. Thỉnh thoảng bản thân gì đấy? Bản thân ta. Nhiều khi cũng gì? Cũng ngu như thế. Thay vì mình chỉ thay gì? Thay đổi chút xíu. Thay đổi chút xíu thôi là cuộc đời ta có thể thay gì? Thay đổi rất là nhiều. Nhưng mà ta không nhìn ra được cái sự thay đổi đó. À, và ta không tìm ra được cái hướng thay đổi đó. Mà thế mà ta phải chặt cả hàng cao, cả cái hàng cửa. Hoặc là trong đây cũng có bạn, nhà cửa nhiều khi cũng là thuộc loại có ăn, đủ, dư giả, thoải mái về nhà cửa của cải, tiền bạc và các cái phương tiện để sống. Nhưng mà cũng có bạn, cha mẹ rất vất vả nhưng mà cơm ăn ngày hai bữa, nhà cửa tuần toàn. Nhiều khi có bạn sanh ra cái mặt gì đấy, mặc cảm. Có không các bạn? Có không? Sinh ra cái mặc cảm, tự ti. Nhưng mà tôi chỉ cho các bạn một cái nhỏ như thế này nè, là các bạn thấy cũng còn hạnh phúc lắm. À, mình còn được tới trường để đi học, tới tham dự khóa tu. Còn có những bạn không được đến trường, không được tới đây thảnh thơi mà tham dự khóa tu. Vậy ta thấy ta hạnh phúc chưa? Ta hạnh phúc hơn gì? Hơn gì đó. Vậy thì thay vì nhìn lên, ta hãy nhìn gì đây? Nhìn xuống. Vậy trong trường hợp này ta thay đổi cách gì? Cách nhìn và hướng nhìn. Hoặc là nhìn những đứa bé đi lùm bé chai thì ta thấy đâu có còn mặc cảm tự ti nữa đó. Ta hạnh phúc hơn người đó rất gì? Rất nhiều. Vậy thì ta có rất nhiều cái hướng, rất nhiều hướng để mà ta suy gì? Suy nghĩ. Thì các bạn thấy mà khi mà ai mà rơi vào cái mặc cảm tự ti đó rồi của con người, thì nhiều khi đối với bạn bè làm sao? Không muốn chơi, sống rút lại, co lại giống như vỏ một con ốc, rút người lại. Nhưng mà nếu các bạn biết nhìn, chỉ cần thay đổi gì? Thay đổi cách nhìn. Thay đổi cách nhìn thôi là mình đã thấy mình hạnh phúc hơn những người khác rất nhiều. Nhìn lên, mình không bằng ai, nhưng mình bình nhìn xuống cũng có kẻ không bằng gì? Không bằng mình. Vậy là thay đổi cách nhìn, ta sẽ có rất nhiều hạnh gì đây? Hạnh phúc và an lạc cho mình. Câu chuyện cuối cùng về liên quan tới bản thân mình. Hồi học đại học sư phạm, thầy có được trường gửi qua bên nhân văn á. Nhân văn học 2 năm đầu học đại cương. Cái thời của thầy còn học đại cương. Thì khi học đại cương như vậy, thầy có chứng kiến một cái câu chuyện như thế này, chuyện nhỏ mà cũng thành lớn. Có một cậu bé đánh dài, đánh cho một cái vị giáo sư ra ở trước cái vỉa hè của trường, ngồi ngay cái ghế thì ông ta đánh. Đánh xong thì ông giáo sư này có thể có hình như là thương đứa bé hay sao đó. Đánh dài chỉ có 2 gì? 2.000, lúc đó giá 2.000 thôi. Nhưng mà ông ta cho tờ 5 gì? 5.000. Và nói cháu giữ luôn. Nó cương quyết, nó thối gì? Thối lại. Cương quyết thối lại 3.000. Thối lại 3.000. Ông ta nói không, ông cho cháu đấy. Đứa bé nó nói câu mà lúc đó tôi đang đứng ở ngay gần cái hiệu sách gần đó. Nó nói câu như thế này: cháu chỉ lấy cái phần của gì đấy, của cháu đã làm thôi. Cháu chỉ lấy cái phần của cháu đã gì, đã làm thôi. 5.000 và 3.000 có nhỏ không các bạn? Nhỏ không? Nhưng mà qua câu chuyện này ta thấy nó lớn không? Con người của đứa bé đánh dài này, thằng bé đánh dài này, lớn không các bạn? Lớn. Nó hiểu được giá trị của sức lao gì? Lao động. Và điều cao hơn nữa, nó biết được cái gì các bạn? Lòng tự gì đây? Tự trọng. Nó nói câu mà tôi nghe, mình mặc dù là người lớn hơn nó, vừa là một ông thầy, vừa là một sinh viên, mà mình thấy tự nhiên mình nể nó liền. Nó nói là cháu chỉ lấy cái phần mà cháu đã gì, đã làm. Và tôi xin thưa với các bạn như thế này: gia tài nhân cách của con người, hạt nhân gia tài nhân cách của con người đó là lòng tự gì? Tự trọng. Hạt nhân của lòng nhân cách, hạt nhân của nhân cách đó là lòng tự gì? Tự trọng. Ai không có tự trọng thì sẽ bị kẻ khác xem gì? Xem thường. Ai không có lòng tự trọng, tức là không biết quý trọng bản thân mình, thì người khác sẽ xem gì? Xem thường. Thỉnh thoảng các bạn đi ngoài đường á, thấy người ta đổ cái đống dép như thế, người ta gọi là đại hạ gì? Đúng không? À, để đống dép vậy, $2.15 hay gì đó. Nhưng mà ta gọi là đại hạ giá. Có người lựa lên trả $20 được không chị? À, $15 à, $15 trả lại là trả giá $20 không? Là vì sao người ta dám trả như vậy? Tại vì mình để đại hạ gì, đại hạ giá rồi người ta mới trả. Còn mà nếu các bạn vô mấy cái tủ kính trong mấy cái shop, mình có dám trả gì không? Không, tại vì anh đại hạ giá rồi người ta mới gì, mới hạ giá anh. Tức là muốn nói cái gì, mình tự xem thường mình rồi thì kẻ khác mới xem gì đây, mới xem thường mình được. Còn giống như đứa bé đó, rõ ràng nó là chỉ một đứa bé đánh giày, nhưng mà mình rất tôn vậy đấy, tôn trọng, rất là tôn trọng. Hình như thời gian đã hết rồi phải không các bạn? Rõ ràng là tôi mới nói với cái chính mình, quan hệ với chính gì? Chính mình. À, vậy thì tôi xin dừng lời ở đây.
Đến trong tiếng ve bồi hồi nao nức trông theo từng ngày, hè đến bên quý thầy gặp gỡ nhau với bạn, cùng được bên nhau sống trong an lạc. Ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, nơi thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mang ngỡ như đã quen, cùng tu cùng một tấm hướng thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi. Cùng nhau mong đến khoa tu mùa hè. Cánh phượng hè đến trong tiếng ve bồi hồi nao nức trông theo từng ngày, hè đến bên quý thầy gặp gỡ nhau với bạn, cùng được được bên nhau sống trong an lạc. Ngày ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, nơi thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mà ngỡ như đã quen, cùng học cùng tu cùng một tấm hương thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến khóa tu mùa hè. Ngày ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mà ngỡ như đã quen, cùng học cùng tu cùng một tấm hương thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến khóa tu mùa hè. Trong tiếng ve bồi hồi nao nức trông theo từng ngày. Hè đến bên quý thầy gặp gỡ nhau với bạn, cùng được bên nhau sống trong an lạc. Ngày bên nhau rèn luyện thêm chữ tâm, lời thầy khuyên bảo làm người con hiếu đạo. Từng ngày chăm lo cho chúng con, lòng thầy bao dung luôn thứ tha. Người thầy thân yêu tâm con thành kính. Bạn bè phương xa mà ngỡ như đã quen, học cùng tu cùng một tấm hướng thiện. Dù rằng mai đây ta cách xa, kỷ niệm bên nhau luôn khắc ghi, cùng nhau mong đến khóa tu mùa hè. Cánh phượng hè đến trong tiếng ve, bồi hồi nao nức trông theo từng ngày. Hè đến bên quý thầy gặp gỡ nhau với bạn.